Y Tiên Thiểu, chương 80, luyện khí 1, góc truyện audio.com. Đợi đến khi quyền độc quyền xuống tới, thuốc cao gián cũng không mang họ Tùy nữa, chúng tôi gọi nó là Đế Ngọc Cao. Sau này, nếu nhà các người bán cao gián đồng dạng chính là xâm quyền, chúng tôi có quyền khởi tố truy cứu trách nhiệm. Lý Minh Ý nhe răng cười nói, nếu như các người muốn tiếp tục bán cao gián, phải trả phí độc quyền cho chúng tôi. Tôi rõ rồi, có phải cậu cảm thấy bộ ngực rất đau, có phải cảm thấy rất tức giận hay không? Tất cả đều chậm rồi, kể từ khi cậu thử khiêu khích tôn nghiêm của tôi, cậu đã chọn cho mình bi kịch hôm nay. Cho dù cậu có quỳ trước mặt lau giày cho tôi cũng vô dụng. Lý Minh Ý ném điện thoại lên trên giường. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó nói với nữ nhân trên giường. Em yêu, chúng ta sắp phát tài rồi, hơn nữa còn là phát đại tài. Đối với nữ nhân, nếu như không thể bổ khuyết dục vọng thân thể của các nàng, cũng chỉ có thể bổ khuyết dục vọng đối với tiền tài của các nàng. Quả nhiên, nữ nhân trên giường nói với Lý Minh Ý. Anh yêu, anh nói thật sao? Yên tâm đi, không sai được. Lý Minh Ý đắc ý nói. Anh và một người bạn hợp tác nghiên cứu phát minh ra một loại tân dược hiện giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm, hơn nữa quyền độc quyền sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó, chính là tiền bạc cuồn cuộn. Tân dược, thật sao? Nữ nhân vui vẻ nói, nàng biết rất rõ món lãi cách xù này. Vậy sau này, em cũng không cần tới bệnh viện làm y tá nữa. Anh cũng biết những bệnh nhân nằm viện, vừa bẩn vừa thối, em không muốn hầu hạ bọn họ nữa. Vậy sau này, em hãy làm y tá đặc biệt cho anh, ngày ngày ở trên giường khám bệnh cho anh, có được hay không? Lý Minh Ý cười dâm đãng nói, phòng mới của chúng ta tân trang xong chưa, em muốn kết hôn. Nữ nhân lại nói, sắp xong rồi, Lý Minh Ý nói, đừng lo lắng phòng ốc dùng không được bao lâu, anh sẽ mua biệt thự bên bờ biển cho em. Nghe thấy biệt thự bên bờ biển, hai loại dục vọng của nữ nhân cùng tiến tới, ai oán kêu lên. Lý Minh Ý, lên đây với em. Lý Minh Ý vội vàng đứng dậy nói, anh phải lập tức ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người bạn. Chán chết, sau này anh ngủ với hắn đi. Nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng, không nhịn được oán giận nói. Đúng lúc này điện thoại của Lý Minh Ý lại vang lên. Nhìn xem, người ta đang thúc giục. Lý Minh Ý mượn cơ hội chuồn đi, vừa mặc quần áo, vừa đi ra ngoài. Nếu lại bị nữ nhân này quân lấy, sợ rằng hắn sẽ mất mạng. Tùy qua không ngờ mới vừa trở về thành phố Đông Giang, đã gặp phải một dạy dỗ nho nhỏ. Người ta nói không sợ bị kẻ trộm ăn trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Đừng nói linh dược chính là một miếng cao gián, cũng có không ít người nhớ thương. Bất đồng là, những người ở nông thôn, muốn lại lão địa chủ làm thầy để lấy được cách điều chế thuốc gián, còn người ở thành phố trực tiếp tiến hành phân tích thành phần thuốc gián, trực tiếp giải mã cách điều chế thuốc gián. Bác sĩ Lý Minh Ý, đại khái còn tưởng hắn rất sinh động, cho Tùy Qua đồng học một bài học. Nhưng Tùy Qua đồng học cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Thành phần của thuốc cao gián cũng không phải dễ dàng bị phá mổ như vậy. Nếu dễ dàng bị phá mổ như vậy, thuốc gián của lão địa chủ còn có thể nổi tiếng khắp huyện tung hoành mấy chục năm hay không? Phải biết rằng, trong y học dân gian, cũng có cao thủ ẩn mình. Có lão trung y cả đời giao thiệp với dược. Góc truyện audio.com. Liệu phàm là chế phẩm thuốc bắc đặt ở chóp mũi vừa ngửi, đã có thể chắc chắn đoán được thành phần dược vật trong đó, nếu như nếm thử trên căn bản có thể hiểu rõ cách điều chế cũng dược vật. Nhưng, cho tới bây giờ, cả huyện Hoàng Bình vẫn không có ai có thể chế ra thuốc cao gián có thể so sánh với thuốc cao bôi trên da chó của Tùy gia. Cho nên, Tùy Qua không nghe Lý Minh Ý nói xong đã cúp điện thoại. Tùy Qua biết Lý Minh Ý có máy móc tiên tiến, người bào chế thuốc kinh nghiệm phong phú phối hợp nhưng những thứ này cũng vô dụng. Lý Minh Ý đúng là có thể nắm được phương thuốc của thuốc cao bôi trên da chó, nhưng bất luận máy móc tiên tiến cỡ nào, cũng không phân tích ra được sự khác biệt của nước giếng lấy ở giờ thìn với giờ mậu, người bào chế thuốc dù kinh nghiệm phong phú, sợ rằng cũng không phân biệt được da chó đen và da chó hoa rốt cuộc có cái gì khác nhau. Lý Minh Ý cho rằng đã phá giải một phương thuốc là có thể phục chế thuốc cao da chó của Tùy gia, vậy thật sự cũng quá tự cao. Nhưng, chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho Tùy Qua, sau này khi sử dụng linh dược nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không một khi bị người có dụng ý khác để ý, sợ rằng sẽ ôm họa vào người. May là chỉ một Lý Minh Ý, Tùy Qua căn bản không để ý, gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu, Tùy Qua tới phòng ấm. Sau khi mở khóa phòng, tiểu ngân côn trùng nghe thấy động tĩnh, liền từ trong linh điền bắn ra, rơi xuống mờ u bàn tay Tùy Qua. Linh thú, nhất là linh thú có huyết mạch hồng hoang, tuổi thọ cũng cực kỳ dài, tỉ như tiểu ngân côn trùng, tuổi thọ ít nhất phải mấy vạn năm. Nhưng linh thú muốn để thăng cấp bậc tu vi, khó khăn hơn loài người rất nhiều. Chẳng qua tiểu ngân côn trùng bởi vì có hưởng dụng sâm núi và tam nguyên kinh dịch thảo vô tận, vì vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sớm đột phá linh thú cấp 2, cho dù là người tu hành luyện khí kỳ cũng đừng mơ tưởng có thể thu phục nó. Nhưng tiểu ngân côn trùng hiểu rất rõ một đạo lý. Nó chỉ đi theo tùy qua, mới có thể có hưởng dụng linh thảo vô tận. Chính vì như thế tiểu ngân côn trùng hiện tại khăng khăng đi theo tùy qua đồng học lăn lộn. Cho dù tùy qua cầm chổi đuổi nó, sợ rằng cũng đuổi không được. Tùy qua dùng đầu ngón tay gầy gầy tiểu ngân côn trùng trên mu bàn tay, sau đó dò xét xung quanh linh điền một vòng, bởi vì có linh vũ, linh điền tầm bổ, dược lực cùng linh tính của sâm núi bên trong tiến thêm một bước tăng vọt, hiện giờ không sai biệt lắm có thể so sánh với sâm núi tự nhiên 200-300 năm rồi. Về phần tam nguyên kinh dịch thảo có chút giống cây củ cải, lại giống như nhân sâm màu đỏ nổi tiếng, chỗ trung tâm của bọn chúng đều mọc ra một cành hoa, phía trên nở ra từng chuỗi đóa hoa nhỏ, đủ mọi màu sắc. Nhưng, tùy qua biết, những đóa hoa này vĩnh viễn sẽ không kết xuất hạt giống, sự hiện hữu của bọn nó chỉ là để thu nạp càng nhiều linh khí có lợi cho tu hành của bọn nó, đối với loại chuyện hao phí nguyên khí như kết thành hạt giống, bọn họ chắc không biết làm. Cho nên, hạt giống linh thảo rất khó tìm được. Ngoài ra, đóa hoa và hệ rễ của cây củ cải này cũng thả ra một loại mùi thơm kỳ lạ. Vừa ngửi, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, tinh thần buông lỏng dị thường, sau đó có chút mệt mỏi, muốn ngủ mê man. Tình hình hiện nay của Linh Điền, tùy qua vẫn tương đối hài lòng, nói với tiểu ngân côn trùng. Cách chương.